Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 45 Phải vượt qua để có thể trưởng thành. Chúng ta hãy tưởng tượng một người trồng vườn cây ăn trái. Khi gieo hạt, cây nảy mầm ra những lá đầu tiên. Người trồng cây rất vui mừng, nhìn thấy một mầm sống đã khởi đầu và mong ước một kỳ thu hoạch. Tuy nhiên, nếu mầm sống ấy chỉ ngưng lại tại đó mà không tăng trưởng nữa, thì sẽ thế nào? Một cây chỉ có ích khi nó vượt qua giai đoạn nảy mầm và lớn lên rồi đâm hoa kết trái, đem lại hoa lợi cho chủ. Sứ đồ Phao-lô đã dùng hình ảnh này để dạy học trò của mình là ông Ti-mô-thê rằng nhà nông gieo hạt thì trông chờ điều gì? Phải chăng là để hưởng thành quả của cây đã trưởng thành? Ông nói, người cày đã khó nhọc thì phải trước nhất được thu hoa lợi. Theo thư Ti-mô-thê nhì chương 2 câu 6. Hoặc như hình ảnh của người cất nhà, đào đất để xây dựng nền móng vững chắc. Nhưng nếu xây xong nền móng rồi ngưng lại không chịu xây tiếp thì biết bao giờ mới có ngôi nhà để trú ngụ được. Sứ đồ Phao-lô đã nói với con dân Chúa tại hội thánh Cô-rinh-tô rằng: Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên, nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 3 câu 10. Đối với người cất nhà thì xây móng là quan trọng. Nhưng quan trọng hơn nữa là những gì sẽ xây tiếp theo trên nền móng đó. Vì như vậy thì ngôi nhà người ấy mong đợi mới hình thành trọn vẹn. Hai hình ảnh người trồng cây và người cất nhà cho chúng ta thấy những nền tảng của bước đầu rất quan trọng. Cây cần phải được nảy mầm, nhà cần phải xây nền móng trước nhất. Tuy nhiên, để tiến tới giai đoạn hữu ích thì cần phải vượt qua giai đoạn đầu tiên đó. Mà tiến tới giai đoạn kế tiếp, cây phải tiếp tục lớn lên để có bông, có trái. Nhà phải tiếp tục xây tường, lợp mái để có thể sử dụng. Về phương diện đức tin, trước giả thư Hebrew chương 6 từ câu 1 đến câu 2 đã dạy rằng cần phải bỏ qua những điều căn bản ban đầu để tấn tới sự trọn lành. Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về tinh lành của Đấng Christ mà tấn tới sự trọn lành. Chớ nên lặp lại nền nữa, tức là từ bỏ các việc chết, tin Đức Chúa Trời, sự dạy về phép bắp tên, phép đặt tay, sự kẻ chết sống lại, sự phán xét đời đời. Chúng ta sẽ cùng học hỏi lời Chúa dạy để mạnh dạn vượt qua những điều căn bản, tiến bước trên linh trình theo Chúa mà đạt đến sự trọn lành của Đấng Christ. Điều thứ nhất, để trưởng thành, cơ đốc nhân không thể dừng lại với những giáo lý căn bản ban đầu. Trước giả thư Hebrew dạy, ấy vậy chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về tinh lành của Đấng Christ. Bỏ qua không phải là từ bỏ bởi vì những điều đó không còn giá trị hoặc đã lỗi thời hoặc bị sai trật. Nhưng từ ngữ bỏ qua có nghĩa là vượt qua hay tiến tới, không dừng lại tại đó. Lời Chúa dạy chúng ta muốn trưởng thành thì cần phải vượt qua những điều sơ học, tức là vượt qua những nền tảng đức tin mà chúng ta đã nhận lãnh khi mới tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu. Những nền tảng đó Kinh Thánh ví như là sữa thiêng liêng của đạo. Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 2. Sữa là rất quan trọng đối với con trẻ vì đó là lương thực vô cùng cần thiết, cung cấp dưỡng chất để trẻ được sống. Nhưng con trẻ không thể cứ mãi uống sữa suốt đời mà phải vượt qua giai đoạn uống sữa để tiến tới thức ăn đặc thì mới có thể tăng trưởng, trở thành một thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên. Những điều sơ học mà triết giả thư Heberer dạy phải vượt qua, ấy là chớ nên lặp lại nền nữa, tức là từ bỏ các việc chết, tin Đức Chúa Trời, sự dạy về phép bắt tên, phép đặt tay, sự kẻ chết sống lại, sự phán xét đời đời. Nghĩa là chúng ta trước hết phải học biết những giáo lý căn bản cho niềm tin về tin lành của Đức Chúa Trời, như là xây dựng nền móng của một ngôi nhà. Tiếp theo đó, chúng ta không được dừng lại tại đó mà phải tiếp tục tiến lên, vượt qua những điều căn bản ban đầu ấy để tiếp nhận những điều hiểu biết sâu nhiệm hơn về Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã nói, theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo mà có kẻ khác cất lên trên. Nền móng hay những điều sơ học của tin lành Đấng Christ, đó là chúng ta phải từ bỏ các việc chết hay phải ăn năn từ bỏ tội lỗi làm hư hoại, tức là làm chết đời sống tâm linh cũ của mình. Và chúng ta phải tin Đức Chúa Trời mà vâng phục Ngài, để chúng ta thực thi những nghi lễ Ngài dạy về phép bắp têm, phép đặt tay. Chúng ta phải vượt qua những điều sơ học này, không có nghĩa là nó không còn giá trị đối với Chúa, nhưng đó là những nền móng vững chắc ban đầu để chúng ta tiếp tục xây ngôi nhà đức tin của mình trên nền móng đó. Chúa muốn chúng ta không đứng yên một chỗ, cũng không phải cứ tiếp tục xây thêm nền móng khác nữa, mà phải tiến lên trên linh trình để bước theo tiếng gọi của Chúa. Còn những giáo lý sơ học liên quan đến tương lai như sự kẻ chết sống lại, sự phán xét đời đời, đều là những điều căn bản của niềm tin mà hễ ai có lòng tin vào Đức Chúa Giê-xu đều phải công nhận điều này, y như Ngài đã phán trong Phúc Âm Giăng chương 5 câu 29. Ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. Những điều này chẳng còn là những vấn đề khiến chúng ta phải tranh cãi như con dân Chúa khi xưa nữa, mà điều Chúa muốn chúng ta quan tâm đó là chúng ta phải chứng minh sự hiểu biết vấn đề này ở mức độ cao hơn, tức là chúng ta phải biết tận dụng cơ hội, thì giờ, tài vật Chúa sắm sẵn cho để đầu tư cho cõi vĩnh hằng trong tương lai bằng cách ăn nết ở và công việc làm tích cực hữu ích cho Chúa và cho hội thánh của Ngài, trong đó có bản thân và gia đình của chúng ta ngay hôm nay. Như vậy, để trưởng thành đức tin, mỗi chúng ta không thể dừng lại và thỏa mãn bởi những giáo lý căn bản mà chúng ta được học ngay trong những ngày đầu mới tin Chúa. Những giáo lý căn bản đó là sữa thiêng liêng của đạo, đã làm nền tảng cho hạt giống đức tin chúng ta nảy mầm, nhưng rất cần tiếp tục vươn lên trưởng thành để đơm hoa kết trái bằng những lẽ đạo sâu nhiệm hơn trong Chúa. Điều thứ hai, cơ đốc nhân phải vượt qua các điều sơ học về tin lành của Đấng Christ mà tấn tới sự trọn lành. Triết giả thư Heberer chương 6 từ câu 1 đến câu 2 đã dạy rằng, ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về tin lành của Đấng Christ mà tấn tới sự trọn lành. Chớ nên lặp lại nền nữa, tức là từ bỏ các việc chết, tin Đức Chúa Trời, sự dạy về phép bắp têm, phép đặt tay, sự kẻ chết sống lại, sự phán xét đời đời. Mục đích của những điều sơ học về tin lành được Đức Chúa Trời dùng là để bày tỏ cho con người biết chương trình cứu rỗi của Ngài được thực hiện qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, để họ tin và vâng phục làm theo điều Ngài dạy. Nhờ đó mà đời sống tâm linh của con dân Chúa được lớn lên mà nên bậc thành nhân, được tầm thước phốc dạc trọn vẹn của Đấng Christ, theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 13. Bởi vì khi trưởng thành đúng mực, chúng ta mới có khả năng truyền đạt những hiểu biết về Chúa cùng kinh nghiệm sống bằng đức tin cho người khác được. Triết giả thư Heberer trước đó cũng đã nói trong thư Heberer chương 5 từ câu 11 đến câu 14 rằng, về sự đó, chúng ta có nhiều điều nên nói và khó cắt nghĩa vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc. Và kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ. Đó là thư Heberer chương 5 từ câu 11 đến câu 14. Chúa muốn chúng ta phải trưởng thành theo thời gian và có thể làm thầy, tức là tấn tới sự trọn lành để có thể dạy cho người khác hiểu lời Chúa, chứ không phải cứ chờ người khác lấy điều sơ học của Đức Chúa Trời mà dạy cho mình mãi. Điều này chỉ có được khi chúng ta đến gần Đức Chúa Trời chí cao, mời Ngài ngự trong lòng chúng ta, để Ngài có thể cai trị đời sống của chúng ta, thì nhờ sự soi sáng của Thánh Linh Chúa mà chúng ta có được sự khôn ngoan, hiểu biết những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, như lời sứ đồ Phao-lô dạy. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 2, từ câu 10 đến câu 11. Như vậy, cơ đốc nhân cần phải vượt qua các điều sơ học về tinh lành của Đấng Christ để trưởng thành và tấn tới sự trọn lành như điều Chúa muốn. Tóm lại, những lẽ thật chúng ta có được từ lúc ban đầu là nền tảng của đức tin chúng ta. Những nền tảng này rất quan trọng, nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục sống với những điều sơ học ấy, thì chẳng những không trưởng thành mà còn bị sa sút đức tin nữa. Cơ đốc nhân không thể xây nhà đức tin trên nền móng không vững chắc. Tuy nhiên, khi đã có nền móng vững chắc rồi, chúng ta cần phải vượt qua những điều sơ học căn bản đó mà tiếp tục xây nhà, lợp mái để căn nhà đức tin chúng ta được vững chãi trước phong ba bão táp. Cuộc đời theo Chúa được trưởng thành, tấn tới sự trọn lành để hữu ích cho Chúa.
Ngày xa trước tôi sống cô đơn âm thầm, tìm đâu thấy an vui cho cuộc đời tôi. Tháng năm dài lòng tôi luôn bất an, cuộc đời chìm trong hố sâu. Giọt nước mắt tuôn đổ từng ngày, tìm đâu lối đi. Tình yêu Chúa chợt đến khi tôi thất vọng. Ngài đổi mới cho tâm linh tôi bình an. Chúa Giêsu yêu thương tôi thiết tha, bằng tình yêu thương ngất cao. Thật khi có Giêsu, cuộc đời luôn tươi mới. Vì Chúa yêu thương tội nhân, yêu chính tôi nên Ngài hạ sinh ca mang mão gai, huyết tuôn vì tôi với anh trên Gô-gô-tha. Trở về cùng Chúa cứu thế người ơi, nhờ Giêsu thứ tha tội ô. Ở trong Ngài anh sẽ trọn đời tươi vui bình an muôn ngày sau. Tình yêu Chúa chợt đến khi tôi thất vọng. Ngài đổi mới cho tâm linh tôi bình an. Chúa Giêsu yêu thương tôi thiết tha, bằng tình yêu thương ngất cao. Thật khi có Giêsu, cuộc đời luôn tươi mới. Vì Chúa yêu thương tội nhân, yêu chính tôi nên Ngài hạ sinh ca mang mão gai, huyết tuôn vì tôi với anh trên Gô-gô-tha. Trở về cùng Chúa cứu thế người ơi, nhờ Giêsu thứ tha tội ô. Ở trong Ngài anh sẽ trọn đời tươi vui bình an muôn ngày sau.